Ở đây Phật bảo Tu Bồ Đề, ông ý ông nghĩ sao? Có thể lấy thân tướng mà thấy Phật chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa, Bạch Thế Tôn không vậy. Có thể thấy, không thể lấy thân tướng mà thấy Phật, thấy được Phật. Vì cớ sao? Vì Phật nói rằng thân tướng tức phi thân tướng. Nghĩa là cái thân tướng tức là không phải thân tướng. Tại sao không phải? Vì đó là cái tướng hư dối, không phải là tướng thiệt. Mà thân tướng không phải là tướng thiệt thì làm sao thấy được Phật? Phật bảo Tu Bồ Đề, phàm cái có tướng, phàm sở hữu tướng, cái gì có tướng đều là hư dối. Nếu thấy các tướng là không phải tướng, tức là thấy Như Lai. Như vậy quý vị thấy, nếu thấy các tướng không phải tướng, thấy Như Lai, thấy Như Lai nào? Như Lai có hào quang không? Đó là cái chỗ tối thiết yếu của người tu. Bởi vì chúng ta cứ ngỡ thấy Như Lai là thấy Phật. Thấy Phật có 32 tướng tốt, Phật đi có hào quang sáng chói, vân vân. Đó gọi là thấy Như Lai. Chứ sự thật không phải vậy. Nếu mà thấy các tướng không phải tướng, tức là thấy được Phật. Phật đó là ông Phật nào? Đây có hai ông Phật. Tôi nói, nếu thấy các tướng đều là hư dối, đó, thấy tất cả tướng ở bên ngoài đều là hư dối, phi tướng đó là hư dối, nó không phải là tướng thật. Nếu thấy các tướng là hư dối thì liền thấy Phật. Phật là giác, phải không? Mà nếu mình thấy tất cả tướng đều là hư dối hết là mình đương giác, thì ông Phật hiện rồi, là tánh giác hiện tiền, có gì đâu. Bởi vì mê là chúng sinh, mà giác là Phật. Mà bây giờ thấy, chúng sanh thấy tất cả giả dối tưởng là thật, đó là mê. Bây giờ thấy tất cả giả dối, biết là giả dối, không phải Phật là gì? Phải thấy Phật chưa? Như vậy thì quý vị tìm Phật ở đâu? Phật ở chỗ nào tìm? Chỉ tất cả tướng mà thấy nó là hư dối là thấy đúng như thật. Đúng như thật tức là thấy bằng trí tuệ giác ngộ. Mà trí tuệ giác ngộ là Phật. Đó là Phật. Như vậy là thấy Phật. Còn một phần khác, thấy tất cả tướng là hư dối, tâm không dính, không mắc gì hết, thì đó là cái tánh Phật hiện tiền của mình chứ gì. Không dính mắc, hiện tiền, đang biết, đang thấy, mà không dính mắc cái gì, đó là Phật tánh, hay là tánh thường tri thường giác của mình, phải không? Như vậy thì hoặc là thấy tất cả tướng không phải tướng, đó là cái trí tuệ cứu kính bát nhã, cũng là Phật. Hoặc là thấy tất cả tướng không phải tướng, không bị kẹt, không bị dính mắc gì hết, thì tâm mình thênh thang, đó là pháp thân hiện tiền, là Phật nữa. Phật đủ hết. Như vậy thì quý vị thấy tìm Phật khó hay dễ? Khỏi trèo non lội suối gì hết trơn á, phải không? Mà khéo nhìn, khéo biết, vì Phật là giác. Nhớ như vậy, Phật là giác ngộ. Mà giác ngộ là thấy được lẽ thật, thấy được chân lý. Kể cả thế gian này, quý vị chỉ có cái nào là không vô thường giùm tôi coi. Cái gì cũng là vô thường hết. Mà hiện giờ cái gì mình cũng thấy nó thật hết trơn. Nó vô thường, rồi duyên hợp và hư giả. Vô thường hư giả mà mình thấy nó thật, có phải mê không? Bây giờ Phật thấy tất cả pháp đó là nó hư giả, nó vô thường hư giả, không thật. Thấy rõ như vậy, lúc nào cũng biết như vậy. Thì giả sử mình thấy thân mình không thật, hư giả, thì có ai chê cái anh đó hay là cái chị đó đen thui xấu như con quỷ. Buồn không? Thì xấu cũng là cái thân giả, phải không? Còn nếu ai đó thấy mình cái khen, cái anh đó hay chị đó đẹp như tiên, rồi mình mừng không? Thì đẹp cũng là vô thường, là tạm bỡ, thì có gì đâu. Nếu mình không có cái nhìn thấu đáo đó, thì khi khen thì mình vui, khi chê cái mình bực, cả ngày cãi lộn nhau gì cái đó chứ gì, phải không? Có khi nào có cãi lộn vì cái nghĩ phải, nghĩ quấy, vì cái khen, cái chê hay không? Bởi vậy cho nên cứ lăn lộn hoài ra không khỏi trần lao, phải không? Nhiều khi tu thì tu mà chê cũng không muốn nữa, phải không? Đó, có nhiều người tu, giả sử đó ai đó không phải là cái người xấu lắm, nhưng mà có người nào cắt cớ, cắt cớ đi ngang đấy, cái ông thầy xấu như con quỷ. Buồn không? Hay là vẫn tươi cười như thường. Còn hoặc giả mình tu tất cả cái gì mình cũng không màng hết, mà nếu ai đi ngang mình mà nói ông thầy cái tướng hảo thấy dễ thương quá, chịu không? Thì như vậy cái mà khen cái tướng đó mình vừa ý, chê cái tướng đó cái mình bất mãn liền, thì mình đưa mắc kẹt trong cái nào? Như vậy thì chúng ta tu mà ở trong mê không à, phải không? Chứ còn nếu mình nói mình xấu như quỷ cũng cười, nó xấu hơn quỷ tôi cũng chịu nữa đó. Còn khen mình nói ôi cái đồ hôi thối này mà gì đâu mà nói tướng hảo, thì như vậy đó thì mình mới là cái người tỉnh. Còn cái này mình không chịu tỉnh vậy đâu, mình cứ ẩn cái mê trong nó hoài. Nên quý vị xét cho thật kỹ, cái giác với cái mê nó ở gần quá, nó không có xa. Mà bây giờ hỏi tại sao người thế gian gọi là phàm phu? Bởi vì người thế gian họ còn đuổi theo những cái giả đó, phải không? Còn người xuất gia, mình tương đối là người thức tỉnh. Thức tỉnh mà có đuổi theo cái giả không? Mình đã thức tỉnh rồi mà còn theo cái giả thì ai gọi mình tỉnh, phải không? Rồi cũng anh em với mấy chú mê đó thôi, có gì đó. Cho nên xuất gia rồi thì phải hằng tỉnh, hằng giác. Cái câu đó tôi lặp lại, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, hằng tỉnh, hằng giác. Cho nên khen không màng, chê không giận, được không mừng, mất không lo, không buồn. Tất cả cái sự đời, chuyện hơn thua phải quấy là cái trò đùa vô nghĩa, không có cái gì là thiệt hết. Ngày nay mình làm được cái gì lợi ích cho người thì người ta khen mình, ngày mai mình không làm được cho họ như trước nữa thì họ chê mình, phải không? Huống nữa là ngày mai mà mình trở thành cái người vô dụng tật nguyền, mình phải nhờ lại họ thì họ sao? Họ thương, họ ghét, họ thấy là một gánh nặng. Cho đến quý vị thấy ở thế gian, nhiều khi cha mẹ già nuôi con từ bé tới lớn, có gia đình khôn ngoan rồi, giờ cha mẹ già đau, nếu nằm liệt một chỗ 5 năm, 7 năm thì mấy đứa con thấy mình là gánh nặng của nó không? Nó có thầm thầm nguyện chết sớm giùm không? Đó, đó. Như vậy thì mới biết rằng nghĩa là cái gì dù mình thương mấy, mình lo mấy, mà khi mình không còn đủ phương tiện để cho giúp đỡ cho những người chung quanh mình được là một. Hai nữa, có mặt mình ngày nào là gánh nặng của họ, thì họ hết thương mình. Phải vậy không? Thế gian vậy mà sao sao mình cũng hơi bắt chước thế gian nhiều quá vậy. Bởi vậy nên chúng ta tu thì phải là cái người xuất thế gian. Xuất thế gian là ra ngoài cái phàm tục của thế gian. Mà ra ngoài cái phàm tục thế gian thì mình sống với cái lẽ thật. Mình không bị những cái giả dối nó ám ảnh, nó làm mờ tối trí tuệ mình. Thì đó mới thực là cái người tu. Nên nhiều khi nhìn cho đến nơi đến chốn là quý vị thương. Người tu mình bây giờ hơn người thế gian có vài ba phần. Phần nào nhớ không? Được cái đầu. Phần nào nữa? Được cái áo. Phần nào nữa? Được ăn chay. Rồi ít phần vậy thôi à. Như vậy thì nó cũng không hơn thiệt. Mình phải làm sao cả tâm tư của mình, trí tuệ của mình phải thấy khác người thế gian. Đó mới gọi là xuất trần, thượng sĩ, phải không? Chứ còn mình thấy giống như người thế gian thì không xuất trần nổi đâu. Rồi lanh quanh lẫn quẩn trở lại, có khi trở lại tốt tốt, có khi trở lại còn tệ hơn nữa. Thì chừng đó than thở, không ai cứu mình. Vì vậy mà ráng tu, nghe rồi, hiểu rồi, ứng dụng tu bằng trí tuệ, chứ không nên sống với cái tình cảm phàm tục để rồi mình khổ lụy mãi mãi. Thôi, bữa nay tới đây nghỉ. Ngày mai là rằm tháng giêng. Ở đây chúng tôi chỉ có tổ chức quy y vào buổi sáng 8 giờ làm lễ quy y cho Phật tử, rồi mời Phật tử ăn một dĩa xôi, chén chè, đó là rằm tháng giêng. Còn ngày 29 tới, vì tôi bận chắc về chưa kịp, vì vậy cho nên ngày 29 tới giảng ở đây đó, nghỉ một kỳ. Thôi báo cho quý vị biết, thì tất cả chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn Pháp môn vô lượng, thể nguyện học Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành. Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước khi giảng tiếp bài Kinh Kim Cang, tôi có một vài ý kiến nhỏ nói cho quý vị nghe. Khi xưa, lúc tôi học trung học Phật giáo thì đã học Kinh Kim Cang, nhưng thuở đó mới tròn 30 tuổi, cho nên học Kinh Kim Cang thấy nó xa lạ với mình làm sao, nói cái gì không hiểu và cũng không thể làm được luôn. Nên rồi học thì cứ học, cứ đổ thừa Kim Cang khó quá. Hay nói khác hơn, Kim Cang thật sâu, hiểu không nổi. Chỉ học được nghĩa, học chữ, nhưng mà cái lý kinh ứng dụng không được. Cho nên rồi tôi cũng nghĩ Kinh Kim Cang là mình vô phần. Nhưng mà có cái ham, Là tại vì trong kinh nói người nào thọ trì đọc tụng thì phước đức vô lượng vô biên. Ham được cái đó ráng học. Nhưng đến bây giờ với cái tuổi quá cổ lai hy rồi, nhìn lại kinh Kim Cang tôi thấy rất là thiết thực. Thiết thực không thể diễn tả nổi. Rồi thấm sâu được giáo lý của Phật, biết được cái hướng dạy của chư tổ trong nhà thiền, để càng thấy kinh Kim Cang thấu đáo làm sao. Đọc kinh Kim Cang càng đọc càng thấy tại sao mình ngu, mình mê đáo để như vậy. Phật dạy hết sức rõ mà mình không chịu tin. Bây giờ chắc quý vị còn trẻ trẻ chắc cũng khó tin. Những gì nói cái chuyện gì nó khác với cái mình tưởng quá. Cái gì mình tưởng, mình nghĩ là hạnh phúc, là chân thật, vân vân. Tới kinh Kim Cang đã phá không còn một mảnh vụn nữa. Thì còn đâu mà cái chỗ tựa. Mình tu lâu nay là hy vọng tu đời này, đời sau được hưởng phước nhiều hơn, rồi làm những người giàu sang, quan quyền, vua chúa. Mà còn sâu hơn nữa thì sao làm thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Mà kinh Kim Cang quét sạch không còn cái gì hết. Rồi vậy mình tu để làm gì? Đó là những cái mà người trẻ không có thể thấm nổi kinh Kim Cang. Mà nếu thấm nổi thì chắc quý vị đã có chủng duyên lâu đời lắm rồi, chứ không phải là cái chuyện mới. Cho nên trong này quý vị nghe Đức Phật nói, người nào mà nghe được kinh Kim Cang rồi hiểu, tin, trong sạch thì người đó tu đã vô số kiếp rồi. Tại sao nó quá lắm vậy? Thực ra một lẽ thật mà nói với cái người mê thì không bao giờ họ tin. Người mê thích nói gạt, nói những cái chuyện gì nhỏ nhỏ vừa với cái thích, cái muốn của họ thì họ tin. Nói cái chuyện mà vượt lên trên quá sức tưởng tượng họ, làm sao họ tin được. Đó, như cái đoạn mình học rồi trong kinh, đây thì bắt đầu vô cho quý vị nhớ. Mình học rồi trong kinh thì Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề, Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do hay là lấy cái thân tướng mà thấy được Như Lai chăng? Thì cái câu hỏi này trăm người như một đều nói dạ phải, phải không? Do thân tướng mà thấy Phật, thì cái chuyện đó là chuyện 100%. Ai tới chùa không do thân tướng mà thấy Phật đó. Nhưng mà ngài Tu Bồ Đề với cái trình độ hiểu biết sâu xa của ngài, ngài nói rằng Bạch Thế Tôn, không phải hay không vậy, không thể lấy cái thân tướng mà được thấy Như Lai. Như vậy mình thấy Phật bằng cái gì? Nếu không do thân tướng mà thấy Phật, bây giờ mình thấy Phật thấy bằng cái gì? Đó. Một câu hỏi đặt ra, rồi chúng ta nghiệm. Luôn luôn tới chùa, nhìn tượng Phật, tượng này đẹp, tượng kia xấu, tượng này sao sao. Nghĩa là cứ như vậy mà thấy Phật không? Bây giờ nói không thể do thân tướng mà thấy Phật, thì cái chuyện đó mình biết thấy bằng cách nào đây? Cho nên ngài mới giải thích. Vì cớ sao Như Lai nói thân tướng, tức không phải thân tướng. Vì Như Lai nói thân tướng tức không phải thân tướng. Sao thân tướng mà không phải thân tướng? Quý vị nghe có lạ tai chưa? Thân tướng là thân tướng, mà tại sao thân tướng không phải thân tướng? Bởi vì chúng ta quen cái nhìn người này, người nọ, người kia, ai cũng là con người thiệt, ai cũng là người đủ cả tất cả cái hình dốc của một con người, dáng vẻ đẹp xấu của một con người, thì đó là thân tướng. Thì từ thân tướng mà mình thấy con người, mình biết con người. Từ thân tướng mà mình thấy Phật, biết Phật. Mà ở đây nói, Như Lai nói, thân tướng tức không phải thân tướng. Vậy nó là cái gì? Bởi vì mọi người chúng ta cứ ngỡ cái thân chúng ta hiện giờ là cái thân thiệt. Mà với con mắt Phật, con mắt Bồ Tát, thấy cái thân này không thiệt. Thấy thân này không thiệt, cho nên thân tướng không phải là thân tướng. Chúng ta cho thân tướng này là thiệt, các ngài nói nó là không thiệt. À, như vậy, nếu cho thân tướng là Phật, mà thân tướng không thiệt, thì làm sao gọi là Phật được? Phật là giác ngộ, viên mãn, bất sanh, bất diệt. Nên cái giác ngộ, viên mãn, bất sanh, bất diệt đó, làm sao mà lấy cái thân tướng sinh diệt này gọi là thấy Phật được? Phải không? Thân tướng sanh diệt mà nói là thấy Phật, đó là một cái sai lầm. Cho nên nói thân tướng tức là không phải thân tướng. À, vì vậy mà nói muốn thấy Phật á, không phải căn cứ vào cái thân tướng mà gọi đó là thấy Phật. Đức Phật liền kết thúc, Phật bảo Tu Bồ Đề: phàm sở hữu tướng gia thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai, phàm có hình tướng ra đều là hư dối. Nếu thấy các hình tướng không phải hình tướng, tức là thấy Như Lai. Đó. Như vậy thấy hình tướng không phải hình tướng là thấy Phật. Phật ở đâu? Ra làm sao? Đó là những cái câu mà quý vị thấy. Nếu chúng ta học chữ nghĩa để mà tìm hiểu, thì làm sao mà tìm hiểu cho ra? Bởi vì đã nói Phật là cái thể thanh tịnh, sáng suốt, bất sanh, bất diệt, gọi đó là Pháp thân. Thì cái thể thanh tịnh, sáng suốt, bất sanh, bất diệt đó ở sẵn nơi mọi người, mà chúng ta không có nhớ, chúng ta chỉ nhớ cái tướng của thân sinh diệt mà không nhớ được cái thể đó. Hoặc chúng ta chỉ nhớ được cái tâm sanh diệt, hơn thua phải quấy tốt xấu, mà không có thấy được cái tướng đó, cái thể đó. Bởi vậy cho nên Phật mới nói, nếu thấy các tướng không phải tướng, tức là thấy tất cả tướng là hư dối, tức là thấy được Phật. Sao vậy? Bây giờ quý vị cứ nhớ, thấy cái chùa, biết cái chùa là cái tướng giả. Thấy cái cây tùng, biết cái tùng là tướng giả. Thấy tất cả người đi chung quanh, biết nó là cái tướng hư giả. Lúc đó thấy Phật được chưa? Phật ở đâu mà thấy? Phật ở đâu mà thấy? Bởi vì chúng ta quen nhìn cái chùa, phân biệt chùa đẹp xấu, nhìn cái cây, phân biệt cây đẹp xấu. Cho nên ngoài thì vinh vào tướng cho là thiệt, trong lấy cái tâm sinh diệt để so sánh phân biệt, cho đó là thân mình, tâm mình. Rồi từ cái hai cái hư giả đó mà bám vào cho là mình. Bây giờ biết tướng ở ngoài không thiệt, cái tâm phân biệt hư giả không thiệt, thì đó là ông Phật hiện tiền. Đó là thấy Phật. Thấy Phật là ai thấy? Ai thấy? Thấy bằng cái gì? Như vậy thì khi chúng ta duyên cảnh, duyên người, tâm không có dính, không có kẹt, biết đó là hư ảo không thiệt, giả dối không thiệt, thì tâm thanh tịnh nó hiện tiền. Mà tâm thanh tịnh hiện tiền đó là thấy Phật rồi. Phật ngay ở chỗ đó, trong Phật ở ngoài kia. Như vậy, khó hay dễ? Muốn thấy Phật khó hay dễ? Nếu nó dễ thì chạy lên chùa thấy liền, phải không? Còn thấy ông Phật này thì Phật ngồi trên chùa cũng không phải Phật. Rồi tất cả con người, tất cả sự vật đều cái nào cũng không phải hết, nên đều là hư dối hết. Biết tất cả cái đó, các cái tướng đó là hư dối, thì thấy được Phật chứ không gì hết. Bây giờ quý vị thử ngồi thiền, vừa nhớ tới người biết là hư dối, vừa nhớ đến cảnh biết là hư dối, toàn thể cái gì hiện ra đều hư dối. Thì khi tất cả cái đó tâm mình nó không duyên, không chạy theo, thì Phật có hiện tiền không? Thì ngay đó thấy Phật chứ gì. Cho nên có tu rồi mới thấm được những câu này. Còn nếu không tu thì nghe làm sao mà tin cho nói. Tất cả tướng là không phải tướng, tức là thấy Phật. Rồi không biết ông Phật ở chỗ nào, ra làm sao. Còn nếu phản quan lại, tất cả cảnh, tất cả người, tất cả mọi cái bên ngoài, mình không có giấy niệm chạy theo, hay là biết nó là hư dối, không vướng mắc, thì lúc đó tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh hiện tiền tức là tâm Phật chứ gì. Vì cái tâm suy nghĩ hơn thua phải quấy là cái tâm sinh diệt. Là tâm sinh diệt là cái tâm tạo nghiệp luân hồi. Còn cái thân này là cái thân tứ đại hòa hợp, là cái tướng sinh diệt giả dối. Thân giả dối, tâm giả dối. Mà hai cái đó mình không vướng mắc thì cái chân thật nó hiện tiền. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, chúng ta có tin thân này là giả dối không? Tin cái suy nghĩ mình đó là hư ảo không? Tin không? Chắc khó 100%, phải không? Nói mình là giả dối không bao giờ chịu. Còn nếu quý vị biết thân này là giả dối, giả như có ai đó chửi mình vài ba câu, mình biết thân giả dối thì chửi là vô nghĩa, phải không? Rồi giả sử có ai tán mình 5-7 câu, mình nói thân giả dối tán cũng là vô nghĩa. Thành nó không vướng mắc trong cái khen, cái chê, cái được, cái mất. Còn mình thấy nó là thiệt thì một lời khen là hãnh diện, một lời chê là nhục nhã. Rồi cứ như vậy mà điên đảo cả ngày, khổ đau cả ngày. Từ cái con người mình thấy đúng như thật thì mọi cái phiền não theo đó hết, theo đó sạch. Còn mình thấy theo si mê thì phiền não tràn trề. Như vậy bây giờ quý vị thấy như thật hay thấy si mê? Thấy đúng như thật hay là thấy theo si mê? Nó thẳng coi. Thấy đúng như thật hay thấy theo si mê? Bây giờ ai thấy đúng như thật đưa tay coi. Như vậy thì tất cả là si mê hết. Thôi, học Phật mấy chục năm nay đều là chấp nhận mình là si mê. Tuổi chưa? Như vậy thì rõ ràng chúng ta học mà không hiểu nổi, không thấm được. Đó là cái chỗ khó. Bây giờ thật ra bây giờ tôi nói thế này thì quý vị ngồi mà nghiệm thật kỹ coi. Nếu có người thân của mình khỏe mạnh đang ngồi nói chuyện với mình, khi mình và người đó đang nói chuyện trao đổi qua lại thì ai hỏi anh nói chuyện với người đó thật hay giả, mình nói sao? Thật, phải không? Thì anh đó thật, tôi thật, hai người thật nói chuyện với nhau mà. Rồi bất thần cái người đó bị đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim, cái họ nhào ra họ tắt thở. Họ tắt thở rồi hỏi anh nó thật hay giả, mình nói sao? Thật hay giả? Cái anh mới đối diện mình hồi nãy giờ tắt thở rồi đó, ảnh thật hay giả? Nói coi. Tắt thở rồi là giả mất rồi, phải không? Giả thì cái người nói chuyện này thiệt hay không? Thì cũng giả luôn. Vậy mà tại sao không nói giả? Đó, quý vị mới thấy cái đó hiện tiền mới đối diện với mình mà rồi họ tắt thở, rồi mình thấy họ là giả dối, không có thiệt. Như vậy thì mình còn thở, mình thiệt sao? Thì mình cũng là giả, mình tắt thở thì cũng như ảnh chứ gì. Vậy đó mà người nào tắt thở thì nói giả chịu, còn còn thở thì nói thiệt, phải không? Như vậy thì mình thấy là thật tới cỡ nào, được bao xa. Nó là thấy hết sức là gượng gạo mà chấp kính vào đó là thật. Nghĩa là mình đang sinh hoạt thế này mà chỉ một cơn bệnh tới tắt thở rồi thì ai nói thôi rồi, đời anh nói rồi. Mà rồi đời rồi tức là giá rồi, mai mốt rã tan còn gì nữa, phải không? Nó, như vậy là nói một cái thực tế hiện tiền cho chúng ta thấy. Rồi chúng ta ngồi lại nhớ, nào là cha, mẹ, chú, bác, cô, cậu, bao nhiêu người tắt thở rồi? Rồi những người đó đã tắt thở thì người đó thiệt hay giả? Rồi tới ông bà cố tổ mình đều giả trên, mấy người đó giả hết, mình thiệt được sao? Giờ quý vị nghĩa của mình thiệt không? Thì mình cũng là giả, vậy mà không chịu giả. Nó lạ lùng vậy. Bởi vậy sống trong cái mê lầm, rồi cứ bám vào cái mê lầm đó mà theo nó tạo nghiệp. Bây giờ Phật chỉ thẳng cái đó là giả. Thấy được tất cả cái đó là giả là thấy được Phật, thì tức là cái tâm thanh tịnh hiện tiền. Còn nếu mà mình giả mà mình tưởng là thật thì tâm thanh tịnh không hiện được. Bởi vì nó nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hơn thua liên miên, nó che phủ. Tất cả cái đám mây mê vô minh đó, nó che mịt mù, không thấy được. Còn nếu mình thấy đúng như thật rồi, thì đám mây vô minh nó tan. Tan thì tức như Phật hiện tiền. Như vậy quý vị nghĩ khó à vậy? Chỉ đổi một cái thấy thôi à. Tụng kinh 5 năm, 10 năm quỳ đầu gối chai đi nữa mà thấy mình thiệt, cảnh thiệt thì cũng không phải. Không phải là giác ngộ. Còn bây giờ giả sử ngồi treo ngoài chơi mà thấy mình giả, mọi người chung quanh cũng giả hết rồi, mình có phiền não không? Như vậy thì sao? Cái tu của Đạo Phật là chuyển mê khải ngộ đó. Là chuyển mê để mở cái cửa giác ngộ cho mình. Thấy đúng chân lý, thấy đúng lẽ thật thì đó là giác. Còn thấy theo cái sai lầm thì đó là mê. Mà bây giờ chúng ta đang thấy theo sai lầm hay tỉnh giác? Hầu hết là sai lầm. Sai lầm từ thủy chi chung. Rồi như vậy cho nên là cứ khổ đau, cứ lại Phật khóc lóc là con tu nhiều năm quá mà sao không có tỉnh, không có sáng, phiền não chồng chất, giải không được. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại vô minh quá, nó che, thấy không thấy được lẽ thật. Như vậy Kinh Kim Cang là mở hay là vạch cho chúng ta thấy được lẽ thật của bản thân mình, của mọi sự vật, của Đức Phật và của lời Phật dạy. thấy đúng như thật, thì đó là chúng ta giác ngộ. Như vậy học Kinh Kim Cang, học để mà được giác ngộ, mà học để giác ngộ thì nó ngược hết những cái mê lầm của phàm phu. Ai ôm cái tâm mê lầm phàm phu học không bao giờ hiểu, phải không? Chỉ có cởi quăng ném cái mê lầm đó thì học Kinh Kim Cang mới hiểu. Quý vị chịu không? Hổm rồi học hiểu khá khá chưa? Hay là hiểu chút chút cái về nhà quên hết? Đó là một cái điều tôi lặp lại cái ý trước để cho quý vị nắm cho thiệt vững, rồi qua tới cái đoạn sau. Như vậy thì cái câu mà lâu nay tôi thuộc lòng á là phàm sở hữu tướng, gia thị hư vọng, nhược kiến chữ tướng, phi tướng, tích kiến Như Lai. Đơn giản như vậy. Cái gì có tướng đều là hư dối. Đó. Nếu thấy các tướng không phải tướng, tức là thấy Phật. Dễ quá chừng là dễ. Nếu mình thấy các tướng là thiệt thì thấy chúng sinh, còn thấy các tướng không thiệt là thấy Phật. Cái thấy đó nó chỉ là một cái đổi bằng tư tưởng, thì chúng ta chuyển mê thành ngộ chứ không gì hết.